như tụi con đi theo thầy rồi thầy làm việc rồi tụi con theo vậy rồi tụi con cũng vui theo vậy là tụi con có đóng góp không thưa thầy?
Học
À, có việc mà phải đi đây đi đó vậy tụi con phải làm sao?
thì cũng phải đi, phải niệm Phật, tâm mới cứu độ, tâm cũng có hưởng, hưởng rồi thọ nghiệp.
Tôi có đi xuống một thầy, con biết bà đi xuống dông là 400 mấy, 800 mấy.
Thưa thầy, chứ không phải là khi mình vui hay mình buồn đó là mình chia sẻ với cha sao thưa thầy? Tại vì mình ý thức là đâu có phải là mình hưởng cái gì đâu, vui cũng là vui chung chứ còn đâu có hưởng cái gì.
Cái gì kêu là vui?
Vui mình thấy muôn người cùng nhau xây dựng một cái phong cảnh để mà sinh sống mà học hỏi để tiến hóa, là mình vui cái cảnh đó đó, mà mình tưởng nghĩ là Đức Cha Trời cũng là vui nhìn thấy cái cảnh đó, dù con người ý thức hay không rồi cũng cũng đều là trong cái phong cảnh đó mà tiến hóa, thì con nghĩ là cha cũng vui.
Cái gì kêu là tiến hóa?
Tiến hóa là hiểu biết lần lần và mở rộng tâm linh lần lần.
Cái gì kêu là tâm linh?
Tâm linh là mình thoát ra khỏi cái vật chất thôi thầy, là mình không có eo hẹp ở trong cái bản thể nữa, mà cái tâm hồn mình bao trùm rộng ra thôi, là mình thông cảm với người khác gọi là tâm linh thôi.
Cái gì kêu bằng thông cảm?
Thông cảm là mình chia sẻ với người ta sự vui và sự buồn, mọi sự mà không phải là của mình, tự như mình mà mình hiểu được người ta gọi là thông cảm rồi.
Cái thông cảm là sự sáng suốt, mình đứng thẳng vào tâm trạng của họ mới kêu bằng thông cảm. Đúng chưa? Nó chỉ chia sẻ là nó cái miệng thôi. Một cái sự sáng suốt tôi phải nằm hẳn trong tâm trạng của đối phương. Có người đau khổ, có người vui, sau cái vui là cái buồn. Tôi phải hiểu luôn cả cái buồn tôi mới biết là vui. Còn vui mà không biết cái buồn á, người đó không biết vui. Thấy không?
Dạ.
Làm sao mình Thượng Đế là vui buồn một lượt, làm sao mình chia vui với Thượng Đế được? Mình phải biết vui và buồn một lớp, mình phải chia sớt được cái gánh nặng của Thượng Đế. Còn biết buồn mà không biết vui, cái đó cũng chia sớt được cái gánh nặng của Thượng Đế. Vì mình bị cái ngách cách trường ngăn cách, biết có bằng một không biết hai. Thượng Đế cũng còn lao cho mình, chứ làm sao mình gánh, chia sớt gánh nặng được.
Thầy nói thấp xuống chút nữa tụi con nghe, vậy làm sao mà vui buồn một lượt thôi thầy?
Bởi vì Thượng Đế vui là vui buồn một lượt. Trong vui đó Ngài thấy rõ cái buồn, Ngài mới xây dựng. Thấy không? Cất cái giách tường lên, Ngài thấy sự sụp đổ, Ngài mới xây dựng cho nó đỡ đỡ. Thấy không?
Dạ.
Cho nên học hai mặt, không nên học một mặt. Học một mặt là mình bị kẹt một giới rồi. Học hai mặt mới kêu bằng tiến hóa. Thấy không? Biết một không biết hai làm sao kêu mình xây dựng mà kêu bằng tiến hóa. Trong vui mình thấy có cái buồn rồi, trong buồn thì mình thấy có vui, thì luôn luôn ở trong chung dung mới kêu mình xây dựng. Thằng buồn cũng được kéo lên, mà thằng vui cũng được tiến hóa, cũng được đi lên. Nó kêu bằng chia sớt gánh nặng của Thượng Đế. Còn cái chuyện vui buồn lộn lẫn lộn khác. Trong vui rõ cái buồn, trong buồn rõ cái vui luôn. Cái đó mới là gánh cho Thượng Đế được. Thì con người nó mới hết sân và sử dụng cái gì đúng mức.
Vậy trước cái buồn cái vui mà cái tâm mình phẳng lặng là có phải là thông hiểu mà chia sẻ với Thượng Đế không thầy?
Khi mình thông hiểu mới khi mình phản lặng. Đừng có nói tôi phản lặng mà không hiểu thì tôi bị ngu đần. Phản lặng mà không hiểu thì tôi bị ngu đần.
Phản lặng mà hiểu đó là tức là chia sớt hả thầy?
Chia sớt. Thiện điểm của mình mới giao cảm được.
Chứ sao
thiện điểm nó phải luôn luôn trung dung, không bỏ cái này là không có thích cái kia.
Chứ sao con thấy thầy nhiều lúc thầy vui, cái tất cả chúng con đều vui theo thầy hết.
Trong cái vui đó rồi thầy mới cho thấy cái buồn, vì cái trình độ còn thấp, phải vui với nó mới tiến. Mà nó tiến trong cái vui đó rồi mới cho nó thấy cái buồn. Cho nên khi mà thầy có đó nó vui, bây giờ thầy đi nó phải buồn để nó học cái buồn, tự nó tìm ra cái quân bình. Thì bây giờ vợ chồng quân buồn, mấy ngày nay nó buồn lắm. Mấy ngày nay nó sẽ có sự thắc mắc là tại sao không hỏi.
Buồn. Phải tìm trở lại cái vui của thầy, chỉ có thầy thì mới là vươn lên ha.
Cho nên nó có bài học ở chỗ đó. Nếu mà giao hết một lượt nó thu cũng không nổi, cho nó nằm trong đó để nó tìm ra nó mới vực. Ông chưa sống vào trong cái đường lối trung dung, vẫn còn kẹt.
Nhưng mà sao con cứ nhớ trong đầu con cái câu thầy nói là khóc cười minh triết lý. Phải chăng mình phải học khóc, học cười, mình phải...
Trong khóc có cười, trong cười có khóc, minh triết lý. Lúc mình khóc là mình thấy mình cười, và lúc mình cười mình thấy mình khóc.
Phải đi tới tận cùng của khóc với cười thì mình mới mới tới trung dung được hết này.
Mình hiểu được, đi tới tận cùng là mới hiểu trung dung là giá trị.
Con nhớ thầy dặn mình cứ nhào vô trong cái sự khổ, mình cứ nhào vô trong cái sự sướng để mà tìm hiểu
ý thức của mình, phải đi vô trong đó. Cứ nằm thẳng trong đó. Nó vui mình nhào trong vui rồi mình nhào qua bên này rồi sau này nó mạnh lên cái mình vừa vui mình thấy buồn, mình vừa buồn mình thấy vui.
Thành ra như vậy khi gặp vui mình cứ vui chứ mình lại
mình chứ làm sao sửa được.
Mình khoe nê nó làm chi thầy?
Không, mình khoe nê được, nhào vô.
Nhào vô đi thầy ha.
Rồi nó đầy đủ rồi, nó hiểu rồi.
Dạ.
Tôi biết vui đây mà cái buồn đi theo kẹp với cái vui đó nè.
Dạ.
Cho nên ai hỏi thì giải nghĩa liền.
Dạ.
Đừng kẹp.
Dạ.
Tùy trình độ. Trình độ này, cái nói như vậy, trình độ kia nó nói. Dạ.
Khi mà tâm mình mà không có hấp tấp, không có nóng nảy, mà không có chậm chạp, không có ù lì đó thì có phải là đó là mình
trung dung, thấy hạnh phúc.
Giảng về tâm luôn chưa nghe ai nói về can đó thầy?
Có.
Về can sao thầy?
Huệ can, huệ can là cái âm tính nó đổi nhiều lắm rồi.
Dạ.
Không có hung hăng.
Còn huệ phế thầy?
Huệ phế là nó cái âm thanh của nó trầm cảm động.
Dạ.
Mở trí cho người ta.
Còn huệ tỳ thôi,
huệ tỳ là nó cũng không có
phải bắt ái
ăn vô không hả, ăn vô nó không biết ngon hay là dở.
Dạ.
Cái nào nó cũng vừa thôi, có cái gì ngon dở đó.
Còn huệ thần luôn,
huệ thần là nó luôn luôn nó trụ trên bộ đầu, nó thông suốt, nó sáng. Với cái huệ thận mà nó mở thì bộ đầu nó liên hết, kết cái quả hầu nó sáng. Tôi nó mở từ tạng hồn. Nhiều công chuyện làm, có rảnh. Ai cũng gấp cũng muốn mau. Bây giờ làm được phải từ từ làm tới. Tại sao phải từ từ làm tới? Trời cho chậm mà chắc. Cho nên vô duy người nào mới tu thì mau lắm, thấy Chúa muốn thấy Phật liền. Nhưng mà một thời gian phải trở về khởi hành trở lại hết, từ từ đi tới, chậm mà chắc. Nên tu cái này nó được tiến thẳng là vậy.
Huệ lý thôi đó thầy, mà chưa mở mấy cái huệ kia, họ mới huệ lý, họ đâu có tiến xa được không rồi. Như cái nào mà tiên mới tới huệ lý không thầy?
Nói mà. Dạ. Anh nói rồi đó. Anh nói rồi đó, không có pháp.
Dạ. Nó nổ một tạng không thầy?
Tu nhiều chút, người ta đã nổ rồi.
Dạ.
Có nhiều người ta đã nổ trước rồi, giờ động là người ta minh rồi. Có người hoàn toàn chưa được gì, nó tùy theo à. Không có giống nhau đâu.
Thầy, tại sao có người họ hiểu mà họ nói người ta không nghe được, như là chú Ngầu vậy chẳng hạn thầy.
Là
tại sao có người họ hiểu, họ sáng suốt họ hiểu được mà họ nói không được, không làm ta thông cảm được. Còn có người là không hiểu mà nói người khác nghe. Cái huệ lý này cái nọ đó thầy, tại sao lại có cái sự đó
thầy? Bởi vì họ có những cái nhiệm vụ làm cái điều đó, người có cái nhiệm vụ giảng đạo, có người có nhiệm vụ giảng đạo.
Chứ không phải là có điển hay không có điển đó hả thầy?
Có điển mà là tùy theo cái nhiệm vụ của họ làm việc. Lúc đầu đâu có nói nhiều được, nói hai ba cú, hai ba câu là người ta nghe, người ta thiền.
Dạ.
Ta làm pháp luân, người ta thiền định. Còn kêu giảng là chú không có phần đó, không có quyền nói cái đó, chú có trình độ, không được sử dụng vào chỗ đó nhưng mà sử dụng vào cái chỗ kia.
Yeah.
Cảnh sát đó là kỹ sư, đó là bác sĩ, nó khác.
Thành ra nằm ở trong cái sự sắp đặt của cha.
Cái quyền thông minh của Thượng Đế cho được, và Thượng Đế có thể lấy được. Cho nên nhiều người bác sĩ được ý chỉ này kia nọ, sau này khổ.
Yeah.
Nhưng tới già bệnh hoạn đủ thứ hết, ý chỉ tham tiền tham của rồi bệnh hoạn cứu rồi không nổi.
Yeah.
Còn để lấy lại cái thông minh, giữa bệnh ta được, giữa bệnh được.
Cái đó là sự thật, nó là vậy.
Cái quyền nó vậy, quyền của Thượng Đế cho mà biết sử dụng mà đúng thì Thượng Đế giữ cho, ban bố cho. Còn không biết sử dụng thì tự mình quý thôi.
Dạ.
Thế nên nhiều ông bác sĩ ở Sài Gòn tới trị bệnh, kiếm tôi trị bệnh, bán thân mất rồi. Bác sĩ mà tôi chỉ nói con câu là không biết rồi, cái bệnh của bác sĩ không có bệnh gì hết. Tại sao ông bệnh tôi bán thân bất tội mà nó... Tại cái miệng của bác sĩ nó kỳ thật rồi. Có cái miệng ăn bậy, đã là bác sĩ mà còn ăn bậy cho nó paralyze, phải không?
Dạ.
Cái miệng của bác sĩ chỉ đi biết á, sức giác á. Nó hỏi cách tu à, bây giờ làm sao sửa cái miệng, miệng Phật đi. Có lưỡi răng rồi răng miệng Phật đi, đừng tưởng cái thông minh của mình là hay hơn người ta. Chưa có gì đâu bác sĩ, còn lâu lắm.
Thành ra con đường tiến hóa của tâm linh là chỉ có hòa, càng ngày càng hòa nhiều hơn ở trong cha. Ừ. Không
thầy? Một thù.
Đây là mấy cái thắt chân nè. Ở ngoài lạnh là cái tâm nóng.
Dạ, cứ ngoài lạnh là tâm nóng luôn.
Dạ,
đúng không, chứ không có nói.
Người Trung Hoa bị bệnh là phải uống nước, uống thuốc mát để giải nhiệt. Người Đông phải uống nước giải nhiệt.
Ừ. Có cái này thắc mắc thì
cái bổ nó không phải cái nhiệt.
Thưa thầy, trong tiểu thiên địa
mát cho phải nhiệt.
Ừ. thầy trong tiểu thiên địa sao lại có cảnh mùa đông tuyết phủ thôi?
Sao lại không có chỗ lạnh, chỗ cực, chỗ trung dung, có hết. Nó cũng như cái vũ trụ nhưng mà
thầy, tất cả đều nằm ở trong tay của Đức Cha Trời hết. Thì ví dụ những người mà họ tu mà họ không có theo thanh điển đó thầy, họ chỉ một lòng tin nơi Chúa, thì tại sao mà họ tiến quá chậm, hay là họ bị xâm nhập hay này cái nọ, là tại sao này? Cái tâm họ không có phải là
có tin theo Chúa không bao giờ bị xâm nhập.
Dạ.
Vì họ không đủ đức tin đối với Chúa nó bị xâm nhập.
Có nhiều khi con thấy ví dụ họ vì cái cơ thể điển quang của mình họ yếu kém đó, thành ra họ tinh thần họ cũng yếu kém rồi họ bị xâm nhập rồi.
Thì đó là họ không đủ đức tin.
Thiếu đức
tin. Thiếu đức tin, nếu họ đủ đức tin thì lúc nào cũng có thể xâm nhập được hết.
Ra mọi đạo pháp đều là ngay chánh hết, thế thì chỉ có cái tâm mình nhiều khi mà sái quấy thôi, chứ
để
còn
hành giả làm đúng rồi.
Dạ.
Hành giả không chịu nhìn nhận tội lỗi của chính mình hơn.
Dạ.
Pháp chưa?
Dạ.
Pháp chưa? Dạ. Rồi. Coi nó qua, cái nó qua được, không có gì hết, nó thấy dễ lắm.
Ai gửi gì thầy cũng bỏ túi hết, thầy không nói gì hết.
Coi, bỏ ở tiệm cũng bỏ túi luôn. Giỡn là coi không dám. Dám nói vậy, không chẳng. Ra rồi tôi mới nói đưa lại chị không được, ở ngoài này không đưa được, nhà tôi lấy cái đơn quan trọng không? Rồi cũng được, mình biết chứ.
Ai đưa thầy vậy
thầy? Là thương gia nha.
Thanh tịnh hả
thầy? Thì có điện thì mới nằm ở trong đó. Mình nói là mình thì cái điện nó mới hỗ trợ cho đối phương.
Chỗ nó buồn ngủ nha. Như con giờ thầy là con học hỏi thôi hả thầy? Con học hỏi nơi người ta hả thầy?
Ban đầu học chứ không biết lâu rồi mới hiểu mình đã làm biết bao nhiêu nhiều việc cho ta, ta mới kính mến mình. Mình thấy chưa đủ nữa, phải làm nữa.
Nhưng con thấy giờ con cũng hơi khác hồi xưa chút, là bây giờ con thấy con thương được nhiều quá thầy, con thương hơi ai cần cũng thấy ngộ ngộ, thấy dễ
chuyện hấp dẫn hơn hồi xưa.
Con không biết nói chuyện nhưng mà con thấy
lòng
con.
Bây giờ nói chuyện hấp dẫn hơn hồi xưa, mấy người mới tu nghe nói chuyện hấp dẫn hơn.
Họ hấp dẫn mình đúng rồi. Thì giờ họ nói con nghe con thích. Mà con thấy con thương thiệt đó thầy. Con thương mà thương ít có người mà con không thương.
Học mỗi khóa thường không bận lắm,
nhắm mắt mà là
nói tràn gian đại hải, mình kết luận như vậy còn mình kết thúc à?
Dạ.
À, mà mình ngồi thiền mình học biết được bao nhiêu chuyện. Nhưng mà vừa đi học đời mà vừa thiền là học mau lắm.
Trời, nhiều bữa con ngồi thiền con nói chuyện thầy, tự nhiên lúc đầu con làm như nói chuyện thầy hay quá, trời như đi cua hay không thể tưởng tượng được. Phải lúc đó có cái microphone nào mà nó chấn động, nó nhẹ, nó thâu được cái đó đó thầy, hay ghê lắm.
Văn chân siêu dữ.
Những cái bài thơ mà mình không có viết ra đó là mới là những bài thơ hay nhất thế anh.
Thầy, biết sao những bài đi cua hay quá, hay quá, con. Hôm
trước khi tôi chưa tới Paris là đã có một bài disco trên tất cả sân ở Pháp, từ Politique Chien rồi chết rồi thứ đó về phần hồn, dạ hay lắm.
Cho những người Politique Chien thế này hả thầy?
Con thấy cái hôm mà chờ thầy qua đây đó, con ngồi thiền tự nhiên nước mắt nó chảy mà con nghe nó chuyện hay quá. Rồi đó thầy, rồi ở đăng xe cũng dòm thầy, nhìn mấy bạn đưa đưa micro, cũng nói trời làm sao nói cái disco này hay quá.
Đời dạ, chứ. Có thiên nhiên trong mà có thiên nhiên. A là nước, B là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là tình cảm, tâm hồn xuống dưới.
Bây giờ con thấy con rớ cái gì nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật thầy.
Chịu đó rồi.
Như hồi nãy lạnh bật cái này có thấy Nam rồi đó. Bật đút quay 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 quạt quạt thấy A rồi. Dạ. Nhìn nó mát ra ngoài chút, nó mát đầu thấy ra nhớ mô rồi, cái gì nó cũng nhắc hết trơn mà những cái cây như vậy nữa. Cũng là làm thoát khỏi cái nó thấy hàng chi mình nữa, ở trong bản thể bị Nam Mô A Di Đà Phật nó vây không ra nổi là phải không?
Dạ.
Dạ.
Và tu cho nó lục thông.
Dạ.
Dạ, lục thông. Rồi nói gì nói đem vô đó analyze ra cái phân ra cái nói ngon lành không bị kẹt.
Dạ. Thành ra người đời là bị lục kẹt đó này. Người tu là lục thông còn người đời là lục kẹt đó này.
Dạ. Nên hỏi ngược một câu có nó giỏi. Cái bà đó ta hỏi ngược cho bà sùng rồi.
Dạ.
Cho nó sùng. Gạt lên hỏi ngược cái nữa nhào. Em không có nói nữa.
Dạ.
Dẹp trăm liền.
Muốn chọc mà nói bà muốn tịnh. Nhưng mà kỳ thiệt
cho
ra là bà chưa
được không có.
Dạ.
Chọc hai cái nữa là học máu. Tối nhiều ngủ được.
Dạ. Bà nói bà nóng quá rồi. Bà kẹt cái gì không nhiều. Bà muốn tịnh mà bà chưa tỉnh, bà đang mê mà có tịnh. Bà chưa tỉnh mà đòi tịnh.
Bà đã giảng nhiều người mà bà vẫn còn ngu. Chưa có giải thoát được. Rồi. Sao bà giảng rồi đã được.
Con thấy bà là lục kẹt, bà bây giờ phải tu cái pháp này để lục thông mới được. Hay thiệt chứ con ngồi cái bên nặng quá.
Mình chưa đổ, chưa thật sự đổ bà.
Dạ.
Mình thì bà còn siêu căng.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Bà còn siêu căng. Đó bà bắp cái kìa bà suy nghĩ. Sau này bà mới tìm tới.
Thầy có cái con có cái kinh nghiệm để sao ngộ là cứ nhiều khi cái tâm con nó không có động gì hết, tiếng con nó cũng thơi thới như thường mà tại sao tự nhiên cái nghe người ta nói cũng không có gì hết, con cũng không có nổi nóng gì hết mà tự nhiên cái tim con nó đập dữ lắm, nó bố vậy.
Rồi cái là tại vì đối phương nó trượt, bây giờ mình niệm Phật để mình rút luôn để giải nó ra bên đó, nó qua bên này.
Yeah.
Giải cho nó liền.
Nhớ đến đầu Nam Mô A Di Đà Phật.
Thanh nhớ mà tới nó động nó là đằng tối phương động.
Dạ. Có
là một luồng thiên liên nào mà nó tới nó mới kết tập thì mình giải nó, mình đi Phật giải nó thôi. Mình không có đánh đập nó làm gì. Muốn có con người bày ra đó, phơ bày sự ngu muội của Chúa Chúa đó mà. Dạ. Tưởng là đắc, nó mới xây rồi ở được.
Dạ.
Sự ngu muội đâu chứ đâu phải coi hay ho.
Sao Thượng Đế này chiều cho bao nhiêu người đóng góp ra cái lâu đài chuyện đẹp.
Nhưng bởi vì sự ngu muội của nó, Thượng Đế cho nó một cái quyền làm việc nhưng mà nó ngu muội.
Yeah.
Nó không được sống hòa đồng với mọi người. Mà nó cũng có nhờ cá nhân nó thì nó phải sụp đổ.
Yeah.
Thì cái lưu lại đó là sự ngu muội. Nếu mà tôi làm chính phủ đây là ngu muội.
như lui cái to à, như lui lui cái to thì làm biết bao nhiêu lâu đài thiệt là đẹp.
Đài ngu muội để dạ. Đài ngu muội.
Còn như một cái xã hội mà hòa đồng là sao thầy?
Hòa đồng là xã hội thần tiên rồi bình đẳng rồi.
Cộng sản hả thầy? Cộng sản trong phương
Hiến. Cộng sản của Phật rồi mới được. Cộng sản
không, cái cộng kia nó cộng sản, nó lấy tài sản ta nó cộng lại, nó phải cộng tình thương mới được.
Không?
Cộng sản
chứ. Nghĩa là ai nấy ở sống rồi
và
giống nhau hết.
Của người này cũng như của người kia, của mình cũng như của họ.
Dạ.
Có cái gì so đo.
Dạ. Làm việc theo khả năng hả?
Thấy rõ không có cái gì hưởng, xây dựng cái tiến hóa chung. Lúc đó cái radio nói chuyện khác, giờ cái radio nói chuyện gì đâu không? Lúc dịch, phải tập bà.
Ngoài cái tư điều khác hết.
Nghe đồng đồng ở trên TV, không biết làm được việc gì.
Con thấy biết bao nhiêu là nỗ lực cố gắng xung quanh đây để mà quảng cáo toàn vật chất không, không có thấy cái gì cả mà đề khởi về tinh thần hết.
Nhưng chưa tới thời kỳ vậy làm sao?
Mà
Thượng Đế cho mà bị lộng hành là vậy. Giờ bận quần áo tóc đứng ra nói không ai nghe, ở trường nhảy đồng đồng là có tiền.
Yeah.
Nó khác cái chỗ đó, ma quỷ lộng hành. Đạo chúng con nó lôi ra cái gì rắc rối trong chuyện.
Bà nó tự nhiên lâu quá không gặp thầy, tự nhiên cái bà ngộ được thầy không hả? Tới ngày giờ
bà đó mà chịu vì là cái chuyện động trời động đất.
Có hôn dài của thầy rồi bà cầm bạc áo làm dấu thánh giá rồi lọ quá.
Con thấy con còn lôi thôi quá.
Con đi đâu đây? Con cái mặt không quẹo, đi đâu đây không? À, tâm cầm nhau ha. Đi đâu đây?
Bên ngoài đó thầy cũng không đến đổi nào đâu, trong bụng con không thấy con lâu thôi nữa. Con nói thiệt đó thầy, con nói bên ngoài thiệt đó, cha thấy con thấy cha bậy gì đó cũng không đến đổi nào, cũng hay không hay cho người này cũng hay cho người kia, có mình con còn bé chứ.
Con bị yên xe thôi.
Yên xe kỳ này con thấy rõ đó kỳ. Con lâu thôi nhất hết trơn.
Bách tốc lắm. Hồi nào giờ vậy? Sợ bất lọc. Đứa con nít con sợ bất lọc. Biết tôi sớm lên hải thẳng.
Mấy cái đó anh kể thầy nghe tự nhiên thầy biết thầy.
Không, hồi xưa ở vậy.
Yeah.
Ở nhà gần bên ông Cảnh, ông Cảnh cũng nói xong.
Yeah.
Muốn là tính tốt rồi thôi, cha cho
hắn. Thằng người ở xa cũng bên. Cảnh cũng không có lòng cho hắn tốt.
Thầy nói không nên nghĩ về cái các cảnh giới đó thầy. Nhưng mà từ ngày con thấy Đức Phật lâu lâu con, mà bây giờ thầy biết con niệm Phật mà con nhớ Phật của thầy. Cái đó có sao không thầy? Nhớ quá thầy, tại vì chính con thấy không bao giờ quên được thầy.
Cứ dịch đi tới chứ.
Yeah. Nhớ cái đó không sao hả thầy?
Sao quý lắm.
Con nhớ quá thầy, tại vì con không bao giờ quên được đôi mắt của ngài thầy. Sống động quá thầy.
dễ chơi thôi.
Mà cũng 4 năm tiếng hồ mà nhìn con thấy trên thế gian này con dám chắc chưa có người ở thế gian này mà ai mà ngắm ai trong 4 tiếng hồ như vậy đó. Rồi con nhớ tự nhiên con niệm Nam Mô Phật là cần nhớ. Dạ. Dạ.
Mở ra từ tu đâu thêm cái ca đầu.
Yeah.
Thế ngài đứng từ đâu ạ? Cái thuyết thuyết của ngài không tiếng nói của ca nói xuống.
Yeah.
Mà mới tới nhà hành tu sao mà rủ ở tu được?
Yeah.
Ai nghe mình đâu có bận áo thì chùa cũng kinh đâu mà nghe.
Yeah.
Mà nói đâu à, theo đó nói đâu.
Thầy cũng tu rồi tới ngày mà tự nhiên con nhớ mà nhớ từ cái môi của ông Phật, mà nhớ từ con mắt của ông Phật, mà nhớ cái lông nheo của ông Phật, mà nhớ cái mặt của ông Phật, mà nhớ từ cái cục trên đầu của ông Phật, nhớ từ chút một là nó biết sao nói.
Cũng động ghê luôn.
Lâu rồi. Nhờ tu cái điển nó thành cho nó phản chiếu nó có cái này.
Yeah. Chứ hồi trước đã đi rồi.
Yeah. Người nào mà được gặp Ngọc Hoàng thì cũng có Ngọc Chí.
Dạ.
Chứ bố cho muốn gặp lúc nào cũng được.
Dạ.
Yeah. Đó là chỉ Phật mới có được đấy.
Mà chỉ có Phật mới được tới Ngọc Hoàng thôi thầy, đây lãnh Ngọc Chí không thầy?
Dạ. Yeah. Có hào quang vô cùng, cũng có hào quang giới hạn.
Nào mà cho con có cơ hội mà con nói về Thượng Đế đó thầy, tự nhiên lòng con có một hạnh phúc không thể tả được thầy. Và lúc đó con nói hay lắm thầy, mà tự nhiên đối phương khóc thầy. Từ ngày mà thầy về dạy cho con chìa khóa Mohean đó, mà con có dịp nói là người ta khóc thầy. Và trong lúc cái con nhìn người ta khóc á, tự nhiên con thấy con gần Thượng Đế ghê lắm thầy. Như anh Ca Thiêm á, anh Ca Thiêm mà Hồi giáo mà anh tu đó thôi, là cũng là hào quang, con thấy con nghĩ rằng tình thương Thượng Đế quang chiếu thôi. Tự nhiên con nói mà anh khóc, mà trong lúc khóc tự nhiên con có một hạnh phúc, con nghĩ tới Thượng Đế vậy đó. Thượng Đế chiếu cái chiếc xe này chẳng hạn, mà muốn thấy được cái hào quang đó là phải mở hết không thầy?
Cái thanh tịnh đó thầy. Không tốt
được. Mà cũng phải mở, không phải mở trung tâm chân mày nữa không thầy?
Cũng không, cái này đều bị biến. Không, trung tâm yeah. Càng không vũ trụ.
Dạ.
Thấy nó buồn chút.
Mở mắt cũng thấy không thầy?
Nhận được cái hào quang, thanh quang đến là.
Dạ. Thưa thầy, như mà con gom từ cú khiếu mà con phóng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó con có cần phải niệm mật niệm Hồng Danh Cha hay là mật niệm Nam Mô Di Đà Phật thầy? Thầy chỉ nhớ thôi thầy.
Nhớ thì nó nhẹ, nhưng mà phải niệm thì chưa mở hết còn nhiều.
Dạ.
Thì phóng nổi.
Dạ. Thì khi đó phải niệm Danh Cha hay niệm Danh Phật thầy?
Còn niệm không được nhớ, tới lúc dạ. Mà nhớ là mới có.
Dạ.
Lúc tự nhiên nó nhớ là dạ. Có. Đặt vấn đề nhớ thì không được.
Dạ.
Mình niệm cho nó đúng định lượng tự nhiên nhớ.
Mà niệm để mà nhớ thì khi đó niệm Hồng Danh Cha hay niệm Danh Phật thì
Phật cũng được, mà Hồng Danh Cha thì
dạ.
Niệm Phật nó thông là mình hướng về Cha rồi mình tự nhiên nhớ.
Dạ.
Vậy
cảnh
gì? Cảnh nhiều lắm rồi. Mà đẹp lắm không thầy hả? Thấy trên ốc mình nó có những cái hoa thơm lắm thầy.
Cảnh
cho nên bây giờ thầy không có cho tụi con đi nữa hả thầy?
Thì theo người thì mỗi căn cơ thì theo mỗi hoàn cảnh.
Dạ.
Việc giải quyết không xong.
Tới lúc này con ngồi với thầy trên đầu con nó kéo điển hai nơi một lượt. Cái đó nọc man không thầy? Nó kéo ở cung Nê Hường với đỉnh đầu rồi. Sao mấy người kia có chỗ rồi con nó hai rồi thầy?
Vậy rồi bây giờ con niệm hay niệm chỗ nào đây?
Nhớ thôi.
Dạ. Thì nhớ cái đỉnh đầu thôi. Cái cảnh mà nếu mà biết dùng sáng suốt suy nghĩ đó, nó nhiều mình giúp mình hiểu kinh sách nhiều lắm nè chị.
Dạ.
Không
dạ.
Bây giờ chơi.
Chấp thấy cảnh trong mình.
Rốt cuộc Phật cảnh cũng là không.
Dạ.
Mới biết đạo.
Dạ.
Còn cảnh nó chưa được.
Dạ.
Thấy cái trình độ của người tu.
Hồi xưa bên Trung Hoa họ nói có bốn hòn đảo thôi. Cái Bồng Lai là một hòn đảo nữa thôi. Rồi có cái Phi Lai đảo nữa. Rồi còn hai cái khác thì coi con không nhớ. Thật ra rồi mấy cái đó có nhiều khi thấy cái hòn đảo như Phi Lai đảo.
Những kinh sách này kia nó thấy cái trình độ của ông đó mới tới đó thôi.
Dạ.
Chừng tuy nhiên cái chủ lực nó là hư không đại định thôi, cái cảnh gì đâu nói vô ích. Bắt công lo tu thẳng cái đó. Lẹ hơn. Nói kia như đi ngủ thôi. Như bây giờ chúng mơ giờ đi xuống đây mà kể cảnh kể tổng năm chưa hết.
À, yeah.
Từ Paris đi rồi sao, rồi sao, nói mỗi cây số, nói đi.
Năm nói hết.
Yeah. Mỗi cây số có cái gì? Kết luận lại rốt cuộc cũng có nhiều ra thôi.
À.
Mà nói thấy nó có khác. Nói thấy khác như người trần hay bị mê.
Dạ.
Bị mê là người ta nói này, tôi đi gặp tiên ấy, bị này mê, mê bị gặp.
Dạ.
Bị lạc vô trong. Là tôi không cho đi học cái đó học, giờ tôi không giải định cái đó.
Dạ.
Trước kia nó lâu, quả, lâu đâu. Qua bên Cali con cái ông nói như nè, tôi thấy hết vũ tạng rồi, tôi thấy cảnh gì có cảnh ấy, nên khỏi nói nhắm mắt đi. Rồi báo cáo bây giờ tình trạng thay đổi thế nào nói tôi nghe. Một luồng điện sáng từ cái đầu đi xuống, luồng điện ấy đi tới đâu tới đâu tới đâu, chỉ nói ánh sáng không, không còn gì hết. Tại sao ông nói cảnh thì đâu mất cái trời? Ông nói đâu mất hết trời. Ông nói đâu mất hết. Thôi đi về ông coi sách rồi ông lo tu đi nữa. Ông nói ông đó là thiên liên dạy ông tu mà. Để tôi hỏi chứ thiên liên đâu, thiên liên bây giờ đến đâu cũng mất luôn. Ông nói cũng mất luôn. Để thôi. Sáng sớm ông tới kịch sẵn nhào vô liền đóng cửa phòng lại. Tôi bây giờ cái gì cũng thấy hết á. Rồi làm liền. Cảm ơn. Có thể thấy nó đổi trời. Không nên đổi trời. Hết rồi. Từ ra tụi kia hỏi sao ông cứ lắc đầu đi về. Hết rồi. Ông đi về hết cảnh rồi.
Là thầy giúp ông tiến lên bực nữa đó hả thầy?
Lúc đi lên
cái đó là do
cái ảo cảnh tà ma nó tiến vũ chết. Còn đau tưởng ngoài nghe chục trà ông này cao hơn 8.
Đến thầy mà ông không đi
vô, ông có mắc cỡ ông cho người ta nghe. Cho người ta vô nghe đi. Ngắm mắt đi. Ông cho. Đóng cửa lại. Ở ngoài ông nói không hay á. Rồi kéo ra không có nói cảnh gì được nữa. Hết cảnh rồi. Vì nó tu.
Thầy chắc hay lắm hả thầy?
Hả?
Thầy chắc hay lắm hả thầy?
Tôi
con không biết sao mà nhận chân ra thầy.
Thưa thầy mà ông đông đi, ông đi cái đó là tại ảo cảnh. Chứ còn nếu mà ông đi cảnh thiệt thì đâu có mất không thầy? Mất không? Cũng mất hả thầy?
Cảnh thiệt cũng vậy.
Cũng bị mất thầy.
Nghĩa là mà đi cái sức mạnh vô cùng rút thì còn nhớ.
À, là tại thầy rút
hả?
Dạ.
Bay.
Vậy nó thí dụ như là ông Tư ông đi, ông thấy cảnh cảnh vậy nó thí dụ như mà nó thí dụ một người như ông Tư mà gặp thầy thì thầy rút cũng không có gì hết đâu thầy.
Không có, như ông bây giờ đâu có nữa.
Dạ.
Đi nữa, ông đâu có đi nữa.
Dạ. Vậy thì
hồi
mấy cái đó
là ông về thuộc về tiên tiên mà ông phải làm nhiệm vụ.
Dạ.
Ở dưới này ông đi làm nhiệm vụ.
Dạ, như vậy thì mấy cái cảnh thiên tiên rồi có thiệt không thầy?
có, có nhưng mà đó, nghiệp của nó, còn mình ở đây mình tu thì đi tới hư không, không phải là chánh đáng.
Dạ không, con nói là khi thầy xuất cái không còn gì nữa hết.
Không còn gì nữa.
Tức là tất cả thứ hư không đều giả không thầy?
Cái là vượt qua khỏi cảnh hư
không? Vượt qua khỏi hơn.
Dạ.
Vượt qua khỏi
mà muốn là nó phải có. Dạ. Sau này tu trụ rồi muốn là nó phải có một cảnh nào qua cảnh đấy.
Dạ.
Con này cứ
còn nguyện chịu chứ.
Dạ.
Dạ.
Chờ xem cảnh xem này xem kia xem nào anh Trung nhìn nhìn xem bao giờ thấy bao nhiêu chuyện anh Trung gì đâu.
Dạ. Dạ. Nhằm là mục đích thôi hả?
Dạ.
Chuyện chấp chuyện mình đâu.
Dạ.
Mình nghe từ Paris xuống đây mình kể 10 năm kể không hết cho tôi nói chuyện. Từ giai đoạn 1 tới cái gì cái gì.
Dạ.
À, nói không hết rồi. Cái người chưa đi phải bị lạc không?
Dạ.
Bị trì trệ không?
Dạ.
Rồi bây giờ chỉ cái ý chí của nó. Muốn tới mặt đây thì ý chí mình gom chắc chỉ tới mặt đây thì không cần bị cái gì mà làm gì để đi là đi tới nơi, phải không?
Yeah.